những trung tâm lực hay là những luân xa. Trong cái phách cũng như trong các thể thanh hơn của chúng ta đều có những trung tâm lực mà ta gọi là luân xa hay là hoa sen hay là chakras. Chữ chakras là tiếng Phạn, nó có nghĩa là bánh xe. Nếu ta nói bánh xe số mạng thì người Phật giáo cũng nói là bánh xe sinh tử. Trong kinh Dhammacakkappavattana có chữ chakras đồng nghĩa với chữ chakra, là bánh xe mà giáo sư Gray Davis mô tả một cách thi vị rằng Phật quay bánh xe dương giả của kinh đô chân lý và công bằng, chính đó là cái nghĩa đúng của câu Phật chuyển pháp luân vậy. Cách cấu tạo luân xa, hình thể luân xa đang quay mau lớn độ 50 tới 150 ly tùy theo sự tiến hóa. Hình dáng khủng ở giữa tròn nằm trên mặt trái phách cách xác thịt lối 5-6 ly. Nhiệm vụ đem sinh lực từ cõi vía đến trái phách. Lưu ý tất cả những thể của con người như phách với trí đều có luân xa. Những luân xa và đường dẫn lực của cái phách luân xa trên nơi quần 12 xẹt 360 cánh, 12 xẹt 960 cánh. Luân xa ở giữa hai lông mày có 36 cánh, luân xa ở yết hầu 16 cánh, luân xa ở tim 12 cánh. Sinh lực đó thường đi khắp châu thân theo bộ thần kinh. Luân xa là những điểm trung gian để cho sinh lực đi từ cơ thể này đến cơ thể kia. Người có chút nhãn quan sẽ thấy những luân xa ấy trong cái phách giống như cái dĩa thủng ở giữa quay như luồng tốt. Những luân xa này ở lớp ngoài cái phách cách xác thịt lối 6 ly. Luân xa con người tầm thường thì lớn cỡ 5 phân bề tục hơi tối sáng. Còn trái lại khi nó ở trong người tiến hóa thì lại lớn hơn nhiều và tối sáng như mặt trời, rung động hết sức mau lẹ, đường trục của chúng nó lối 10 phân. Luân xa của những trẻ hài nhi thì bé nhỏ lớn bằng cắt bạc, hơi tối sáng và rung động rất yếu ớt. Muốn biết trạng thái tổng quát của luân xa, ta hãy trông vào những chiếc hoa muống. Mỗi chiếc hoa đều có cọng nhỏ dính vào cọng chánh, còn luân xa cũng vậy, mỗi luân xa đều có cọng nhỏ dính vào cọng chánh là xương sống dài đài hoa lộ trên mặt cái phách. Rồi hình số 9. Cách cấu tạo luân xa, sinh lực xâm nhập. Sinh lực đầu tiên gồm có 7 thứ khác nhau từ cõi trung giới đến. Trong mỗi luân xa có một thứ sinh lực tội hơn 6 thứ khác, nhờ sự xâm nhập của sinh lực mà sắc thân mới sống. Cách cấu tạo luân xa thì làm ra tia sinh lực đầu tiên từ cõi vía xuống, và sinh lực đầu tiên nhập vào luân xa và túa ra theo những cái tia. Số tia trong mỗi luân xa đều khác nhau. Những luân xa luân chuyển ngày đêm không ngừng nơi chỗ hủng, ngay chính giữa luân xa đều luôn luôn có thần lực từ cõi trung giới tuôn xuống mà ta gọi là sinh lực đầu tiên, Phật primary. Nó do ngôi thứ hai xả xuống. Ở trước ta đã thấy sinh lực prana có 7 thứ, mỗi thứ đều có trong mỗi luân xa, nhưng ít hay nhiều là tùy ở đặc tính riêng của luân xa. Prana xả vào luân xa theo đường thùy trục, hay nói cách đúng hơn là prana ở từ trung tâm luân xa túa ra theo đường thùy trục của mặt cái phách. Bởi vì prana do cõi vía xuống mà cõi vía lại đi xuyên qua các luân xa cái phách. Vậy khi mà prana túa ra thì chính nó ở từ bên trong luân xa mà ra, chứ chẳng phải từ bên ngoài xả vào. Những làn túa ra ấy giống như những chiếc sông bánh xe, sông số sông đó ít hay nhiều là tùy theo thứ luân xa. Chúng nó chia luân xa ra làm nhiều phần nhỏ giống như những cánh hoa. Sinh lực prana đầu tiên xả vào luân xa rồi quay cuồng gây thành những mãnh lực phụ thuộc và xây vòng quanh luân xa. Cái cấu tạo luân xa làm ra những lực phụ thuộc, những lực phụ thuộc này vận hành theo đường dẫn sống và quay tròn. Luồn qua phía trên và phía dưới của những tia, đồ hình số 2. Mỗi mãnh lực phụ thuộc quay tròn, quay vòng quanh luân xa, phóng ra một luồng sóng đặc biệt. Lại nữa, luồng sóng phụ thuộc ấy không đi theo đường ngay mà lại đi theo một đường dẫn sóng, vì nó phải luồn lên luồn xuống như những tia đã nói trước. Nhưng đó mà mỗi luồng sóng phụ thuộc lại tạo ra vô số luồng sóng nhỏ li ti khác, lấp loáng ngũ sắc, khiến cho ta liên tưởng đến ốc sa cừ, long trong hay là cái dĩa sâu dẫn sóng của thành Venice chế tạo. Tuy nhiên mỗi luân xa đều có màu sắc riêng. Tùy theo sự tiến hóa của mỗi người mà những luân xa lớn hay nhỏ và chói nhiều hết. Lưu Sa của một người tiến hóa thì phóng hào quang ra rạng ngời như mặt nhật, và Blavatsky có làm phép cho Lưu Sa của ông Stanmore Moisei hiện hình trên giấy, mà bây giờ người ta hãy còn giữ ở chánh điện Adda tại tổng bản dinh của Hội thông thiên học Madras, Ấn Độ. Người ta có vẽ theo đó một cách bắt toàn đã đăng trong quyển Old Diary Leaf của ông Okos, trang 364, quyển 1. Mỗi người đều có 10 luân xa, 7 luân xa được dùng bên chánh đạo, còn 3 luân xa kia tại bầu sinh dục chỉ có bên tà đạo dùng mà thôi, tà đạo dùng mà thôi. 7 luân xa trên chia làm 3 nhóm: hạ, trung, thượng, liên quan đến 3 phần sinh lý, nhân cách và tinh thần của con người. Những luân xa thuộc về nhóm hạ số 1 và số 2 tại xương mông và rúng, và nhóm trung số 3, 4 và 5 tại lá lách, tim và yết hầu có nhiệm vụ thu hai mãnh lực vĩ đại là luồng quả hầu, kundalini và sinh lực mặt trời. Những luân xa trung hạng số 3, 4 và 5 thuộc về những mãnh lực kích động bản ngã. Về luân xa số 3 thuộc về phần thấp của cái vía, luân xa số 4 thuộc về phần cao của cái vía, và luân xa số 5 thuộc về hạ trí cao hơn cái vía. Tất cả luân xa số 1, 2, 3, 4, 5 dường thể là để tu sức dài thứ hạch của sắc thân. Còn hai luân xa của nhóm thượng hạ là luân xa số 6 ở giữa hai chân mày liên quan đến hạch mũi, và số 7 ở đỉnh đầu liên hệ đến hạch nơi quần gọi là tùng quả tuyến. Hai luân xa này trở nên linh động khi nào là khi nào con người tiến hóa về đường tinh thần. Ông Lipitzer cho rằng mỗi cánh của hai luân xa số 6 và số 7 đều biểu lộ một cái tính của con người, và hễ con người càng đạo đức thì chúng nó càng linh động chói sáng phi thường. Trong quyển Dhyana Bindu, người ta có nói rằng những cánh luân xa của trái tim biểu lộ những cái tính sau này: sự sùng đạo, sự lười biếng, tính nóng nảy, lòng nhân ái và những tính tương tự như vậy. Ở trước ta đã nói đến sinh lực đầu tiên xả xuống luân xa. Sinh lực này rất cần yếu cho sự sống, cái phách. Những luân xa, cái phách có hai nhiệm vụ đặc biệt là thu hút sinh lực đầu tiên cho cái phách để rồi chuyển sang qua xác thịt, đem vào tri thức của xác thịt những tính chất của cái vía liên quan liên thuộc với luân xa ấy. Nếu các luân xa cái phách mở không mở mang đầy đủ thì không thể chuyển di vào ốc xác thịt những sự kinh nghiệm của cái vía trên cõi thượng giới đẳng. Nhiều người lúc ngủ rất linh hoạt ở trung giới một cách tri thức, đến khi thức giấc không nhớ lại chi cả. Đó là tại thiếu cái cầu giữa vía và phách dậy. Khi các luân xa cái phách đã mở mang thì cái óc sẽ nhớ kỹ lưỡng và đúng đắn những sự kinh nghiệm của mình trong lúc ngủ. Dường như giữa sự linh hoạt và sự phát triển của luân xa cái phách với tính tình con người không có liên hệ gì. Ông Lipitzer có nói rằng: tôi chưa có đủ bằng cớ để chứng tỏ sự liên hệ giữa tính tình và luân xa. Tuy nhiên, thường thường hai người càng tiến quá cao thì luân xa càng tốt đẹp. Mỗi luân xa cái phách đều liên quan với mỗi luân xa cái vía. Bởi luân xa cái vía là một luồng tốt của bốn bài đo, nên sự căng rộng của nó không giống với sự căng rộng của cái phách. Luân xa cái phách luôn luôn ở trên mặt cái phách, còn luân xa cái vía thì ở trong xác thịt. Bản danh các luân xa. Thứ tự thứ nhất là cơ quan xác thịt trời cận là xương mông, tên chữ phạn là Mudahara, màu sắc là vỏ cam sậm. Thứ tự thứ nhì là cơ quan xác thịt trời cận là ở rúng, tên chữ phạn là Manipura, màu sắc màu lục. Thứ tự thứ ba là cơ quan xác thịt trời cận là lá lách, tên chữ phạn là Svadhihana, màu sắc đỏ hương. Thứ bốn là cơ quan xác thịt trời cận là trái tim, tên chữ phạn là Anahata, màu sắc màu vàng. Thứ năm, cơ quan xác thịt trời cận là yết hầu, tên chữ phạn là Visuddha, màu sắc màu tím xanh. Thứ sáu, cơ quan xác thịt trời cận là giữa hai chân mày, tên chữ phạn là Atna, màu sắc tím vợt. Thứ tự bảy, cơ quan xác thịt trời cận trên đỉnh đầu, tên chữ phạn là Saharara Ramarandra, màu sắc tím sậm. Và thứ 8, thứ 9, thứ 10 là ở bộ sinh dục. Luân xa lá lách. Luân xa lá lách là luân xa số 3. Nó có 6 cánh. Mà tại sao ta khởi học luân xa này trước? Là vì luân xa này có thể gọi là luân xa căn bản, bởi nó thu hút hộp sinh khí cầu, rồi phân tích ra làm 7 hộp nguyên tử. Mỗi hộp nguyên tử là mỗi thứ prana với màu sắc riêng biệt là tím, lục, xanh, vàng, cam, đỏ hường và đỏ sầm. Người ta để ý thấy 7 màu này hơi khác với 7 màu của cái móng là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, tràm, tím. Mà 7 màu của sinh khí cầu giống với những màu sắc của các thể thanh con người như chân thân, trí và vía phần thượng. Chân thần là cốt castle, là một cái thể làm bằng chất thượng trí trong cõi thượng thiên. Nó chờ khi nào con người trở nên hoàn thiện, nghĩa là đã thoát kiếp luân hồi sinh tử, thì nó mới tan rã, chứ không phải như cái xác thịt mỗi kiếp là mở rã, vì lẽ đó mà nó tốt đẹp vô cùng. luôn sao lá lách tỏa sáng như mặt trời. Những hình đồ vẽ số 14, 15, 16, 17 chỉ cho ta thấy cách thức hoạt động của luôn xa lá lách. Trong đồ hình số 14 ta thấy sinh lực đầu tiên từ cõi trung giới xả xuống luôn xa rồi túa ra trong sáu cánh. Trong đồ hình thứ 15 ta thấy những hộp sinh khí cầu bị rút vào trung tâm luôn xa. Trong đồ hình thứ 16, 17 ta thấy những hộp sinh khí cầu sau khi rút vô trung tâm luôn xa rồi lại bị phân tích ra làm 7 hộp nguyên tử màu sắc khác nhau. Mỗi hộp nguyên tử màu đỏ hường lưu lại luân xa lá lách, còn 6 hộp nguyên tử kia thì lại bị luồng phụ thuộc rút đi theo 6 cánh của luân xa, chia làm 6 ngã đặng nuôi 6 luân xa khác nhau, như luân xa ở xương mông, rúng, tim, yết hầu, giữa hai lông mày và nơi quờn, cùng những chỗ nào mà xác thịt cần dùng. Đồ hình thứ 13. Hộp nguyên tử đỏ hường là một hộp nguyên tử thứ 7 ở lại luân xa lá lách, được đưa đi nuôi bộ thần kinh, người ta gọi nó là hộp nguyên tử căn bản, vì nó rút 6 hộp nguyên tử khác để làm ra hộp sinh khí cầu. Những hộp nguyên tử màu đỏ hường chắc chắn là món ăn của não cân. Nếu dây thần kinh của con người có ít sinh lực màu hường này thì nó rất nhạy cảm và hết sức căng thẳng, và do một nguyên nhân rất nhỏ mọn, con người sẽ nổi giận và xáo trộn tâm hồn rất dễ dàng. Nếu dây thần kinh của một người nào hút nhiều sinh lực màu đỏ hường ấy thì tính tình của y trở nên hòa quẩn hơn và cảm thấy tâm tình được nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Tuy có 7 thứ sinh lực, đồ hình thứ 17, nhưng chỉ có 5 luồng từ lá lách đi ra là: thứ nhất, 2 luồng sinh lực màu tím và màu lục nhập lại làm 1 luồng sinh lực chạy lên yết hầu rồi chia ra làm 2. Màu lục đổi làm 2 màu, lục vợt và lục đậm. Lục vợt ở lại yết hầu và tăng sức cho nó, còn màu lục đậm và tím thì đi lên nuôi ốc. Sinh lực màu lục đậm nuôi dưỡng những phần trung tầng và hạ tầng của cái ốc, còn sinh lực màu tím nuôi thượng tầng cái ốc. Nó rải rác theo 970 cánh của luân xa tại nơi quần cung. Luân sinh lực màu xanh chạy vô rúng dưỡng bộ tiêu hóa, bao tử, ruột, gan và thận. Luân sinh lực màu vàng chạy vô trái tim, tăng sức cho nó, làm cho nó đập mạnh và nhảy đều hơn. Sinh lực ấy còn theo máu chạy khắp châu thân rồi lên ốc dưỡng 12 cánh của luân xa tại đỉnh đầu. Nó giúp cái ốc thâu thái được những tư tưởng thức học cao siêu và siêu hình. Những người khờ khạo si mê thì sinh lực màu tím và màu vàng lên đỉnh đầu rất ít. Những tư tưởng như tình cảm cao siêu thuộc về đạo đức thì dường như tùy theo sinh lực màu tím. Luồng sinh lực màu đỏ cam và luồng sinh lực màu đỏ bầm hiệp nhau lại rồi nhập làm một. Tuy nói là hai màu nhưng cũng có xen màu tím sầm nữa. Rồi nhập lại làm một, chạy lại chỗ luân xa xương mông, nuôi bộ sinh dục và thêm sức nóng cho máu huyết. Người nào tuyệt dục thì sinh lực màu đỏ cam và đỏ bầm không chạy xuống bộ sinh dục nữa mà lại trở ngược lên ốc. Nơi đây màu đỏ cam đổi thành màu vàng rồng, thêm sức cho trí năng. Màu đỏ bầm đổi ra màu đỏ sậm, giúp cho tình yêu được trong sạch, không còn xen tánh kỹ nữa. Màu tím sậm trở nên màu tím vợt để nuôi phần thiên liêng của con người. Người sinh lực màu hường chạy đến mấy đường gân đi khắp châu thân, nếu nó vừa đủ thì tốt, nếu ít quá thì bộ thần kinh bị căng thẳng, con người nổi nóng dễ dàng. Nhưng nếu nó có dư thì con người có thể đem phần dư ấy mà chia sẻ cho kẻ yếu hơn. Nhiều người có xác thịt giống như đĩa đói, hễ ai ngồi gần thì bị họ hút sinh lực qua nuôi mình họ. Bởi vậy nếu ta ngồi gần ai mà nghe khó chịu thì lập tức phải tránh xa liền, làm sao họ rút sinh lực của mình được. Sinh lực vô cái vía rồi qua cái phách mới đến xác thịt đặng, bởi cái vía của mình ló ra ngoài lối 3-4 tấc. Nếu hai người ngồi gần nhau thì hai cái vía pha lẫn nhau và rung động lẫn nhau, chúng truyền tánh xấu và tánh tốt cho nhau. Cho nên mới có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái phách của kẻ ngồi gần mình hút sinh lực của mình nặng. Dưới đây là bản chỉ năm luồng sinh lực ấy. Thứ nhất là màu tím lục, là luồng sinh lực màu tím lục đi tới luân xa nơi yết hầu. Thứ nhì là luồng sinh lực màu xanh đi tới luân xa nơi rúng, nói chung là dưới và dưới. Thứ ba, luồng sinh lực màu vàng đi tới luân xa trái tim, nơi tim. Thứ tư, luồng sinh lực màu đỏ cam, đỏ bầm có tím sậm xen vào đi tới luân xa nơi xương mông. Thứ năm là luồng sinh lực màu đỏ hường đi tới bộ thần kinh. Sinh lực làm tăng sức mạnh cho các phách và xác thịt, xuyên qua cái phách và sinh lực ấy mà con người được mạnh khỏe, và nhờ đó mà con người ta mới chữa bệnh bằng cách truyền điển đặng. Những sinh lực màu hường vô bộ thần kinh lâu chừng nào càng trở nên phai vợt chừng nấy, vì nó bị bộ thần kinh thu hết sinh lực của nó. Chừng ấy nó dừng thể óc không hồn như vỏ trống ruột nên sẽ bị sa thải, đoạn này sẽ nói sao, và tạo ra hào quang cái phách hay hào quang tráng kiện màu trắng xanh vật. Nếu con người mạnh khỏe, lá lách làm việc điều hòa thì sinh lực được thu hút dồi dào, dư sức nuôi xác thịt. Những phần tử dư dùng ấy sẽ bị sa thải ra ngoài, bay tung khắp nơi do hào quang tán kiện. Cùng một lượt với các phần tử ấy, những hột nguyên tử đã bị bộ thần kinh rút hết sinh lực cũng đều bị sa thải. Bởi vậy, người tán kiện ở gần xung quanh ta là một nguồn sức khỏe cho ta. Người ấy mặc dù vô tình luôn luôn rải thần lực cho những người kế cận được nhờ. Vì nguyên nhân ấy mà những người truyền điển mới chữa bệnh nặng. Người ta cần biết những hột nguyên tử này bị sắc thân sa thải luôn luôn do lỗ chân lông và những cơ quan bài tiết khác. Người có thần nhãn sẽ thấy chúng nó hóa thành những lùm mây vợt màu xám. Có nhiều phần tử bị sa thải cũng kết tinh lại làm thành nhiều đồ kỹ hà, đồ hình kỹ hà học như đồ hình khối vuông, lục giác, tam giác, duy giác, vân vân. Loại thực vật thảo mộc cũng thu hút những sinh lực nữa, nhưng dường thể chúng chỉ dùng một phần nhỏ mà thôi. Có nhiều thứ cây, nhất là cây thông và cây dầu gió, chi dụng những hộp sinh lực và thải ra rất nhiều hộp sinh lực còn dư. Cho nên chung quanh nhà nên trồng các thứ cây ấy để giúp cho sự thăng tiến của con người, nhất là bộ thần kinh. Người có não cân suy nhược và mà nếu gần ở những cây ấy thì sẽ thấy khỏi nhiều. Hào quang cái phách có ích lợi lắm, nó che chở cho con người khỏi phải nhiễm những vi trùng ở ngoài xâm nhập vào mình. Còn lúc con người mệt nhọc đau yếu hoặc bị thương tích thì những làn dội ngã xuống, khi con người mạnh lại thì chúng sẽ dội thẳng ra. Xem đồ hình số 18-19, ngày nào mình cũng bị nhiễm cả bao nhiêu vi trùng độc, nhưng nhờ sức khỏe và hào quang tráng kiện chúng không làm chi nổi. Nếu mình yếu, chúng nó sẽ hoàn thành một cách dễ dàng. Chất cái phách rất nhạy cảm đối với tư tưởng có thể ngăn không cho sinh lực ra khỏi hào quang tráng kiện và làm cho hào quang ấy trở thành một tấm vách tường kiên cố, cứng chắc, một cái vỏ bọc cái phách để ngăn ngừa sự xâm nhập của vi trùng bên ngoài, và đồng thời nó ngăn cản không cho những người như đĩa đối đã nói ở trước rút thần lực. Nếu ta có ý chí mạnh hơn và ráng đem nghị lực củng cố tấm tường những chất ấy càng cứng rắn hơn nữa, thì những tình cảm và tư tưởng bên ngoài sẽ không xâm nhập nặng. Người nào mở được lưng xa lá lách thì nhớ đặng trong lúc ngủ mình đã làm gì, những điều chiêm bao nhớ đặng là do lưng xa lá lách được minh hoạt. Lưng xa nơi xương mông. Lưng xa này là lưng xa số 1 ở tại cuối xương sống. Bên trong nó có một thứ sinh lực đầu tiên túa ra theo bốn cánh của nó. Dầm vào lưng xa ta thấy nó chia ra hai màu riêng biệt và bốn cánh của nó chéo nhau giống như cây thập tự giá. Khi cái lưng xa ấy rung động mãnh liệt thì màu nó đỏ cam rất tươi, đồ hình thứ 20. Thứ sinh lực màu đỏ cam và đỏ bầm có lộn màu tím sậm chạy vô lưng xa ở xương mông nuôi bộ sinh dục và thêm sức nóng cho máu huyết. Người nào không chịu nghe theo tình dục thì tạo ra một cái kết quả hết sức tốt đẹp và quan trọng vô cùng. Nhờ nghị lực và bền chí, nguồn sinh lực đỏ cam sẽ đổi chiều hướng, trong khi nó đi xuống bộ sinh dục để tăng sức mạnh cho tình dục, nó lại lộn trở lên ốc đổi thành màu cam vàng rồng chói. Màu vàng chói này tăng cường trí năng con người càng ngày càng thông minh, còn sinh lực màu đỏ bầm cũng không đi xuống bộ sinh dục mà lại trở lên ốc. Nơi đây màu đỏ bầm của nó đổi ra màu đỏ sậm, tăng cường tình thương vị tha trong sạch. Màu tím sậm đổi ra màu tím vợt. Luôn luôn có một sự liên quan trọng đại giữa màu sắc sinh lực và tính tình con người. Luồng quả hậu ở trong lưng xa xương mông sẽ bàn đến sau. Hiện nay ta nên để ý đến một người kia đã làm chủ đặng cơ quan sinh dục và đổi đặng tính sinh dục ra trí lực bác ái và tinh thần. Tính sinh dục là một tính thiêng liêng của trời đất đặt để trong lòng người, nên nó không phải là một quái vật xấu xa. Với mục đích gây thảm khổ cho đời đâu, nó do luật hóa sinh của trời đất mà có vậy. Cho nên người quân tử là người biết chủ trị dục tình của mình, chứ không phải là người không có dục tình. Chủ trị chẳng phải đoạn âm như nhiều người lầm tưởng, hay phải xa lánh phải yếu, mà chủ trị nó đặng là khi nào mình bắt nó đi theo chiều hướng của mình đã vạch, nghĩa là cho nó đi lên ốc để đổi nó ra báu vật đời đời là trí huệ, bác ái và tinh thần. Chừng ấy con người mới có thể mở luồng quả hậu tại xương mông đặng mà thôi. Vì nếu không trừ đặng tình dục mà mở luồng quả hậu là một mối nguy hiểm cho tính mạng vô cùng. Xem đồ hình thứ 21. Luân xa ở rúng. Luân xa thứ hai gọi là luân xa ở rúng, nó tiếp sinh lực đầu tiên. Sinh lực đầu tiên là khí nguyên dương, tức là sinh lực do ngôi thứ hai xạ xuống chất đã có sự sống của ngôi thứ ba làm linh động rồi. Ta muốn hiểu rõ nguyên dương thì phải biết ra ba ngôi, phải biết qua ba ngôi. Đức Thượng Đế có ba trạng thái gọi là ba ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Trong khi hóa học thái dương hệ thì ngôi thứ ba làm ra các nguyên tử, ngôi thứ hai lấy nguyên tử làm ra những hình dạng các loại và đưa tinh thần thiên liêng vào. Tinh thần ấy là nguyên dương. Ngôi thứ nhất có trách nhiệm tạo ra các linh hồn riêng biệt cho con người, còn hai ngôi kia chỉ tạo ra các loài từ kiên thạch, trí thú cầm mà thôi, chớ không làm đặng hồn người, trừ phi có ngôi thứ nhất giúp vào nó được. Nó có 10 cánh túa ra 10 đường khác nhau, gọi là 10 làn sóng. Nó liên quan chặt chẽ với tình cảm và sự xúc tâm đủ hạn. Màu chính của nó là màu hỗn hợp của nhiều màu đỏ pha lộn một cách lạ lùng, trong đó có xen màu xanh nhiều. Lương xa ở rúng tiếp đạn tia màu xanh do lương xa lá lách xuống nuôi gan trái cật ruột. Nói tóm lại là nuôi bộ tiêu hóa. Tuy nói là lương xa ở rúng chứ thì thật nó ở tại gần một chỗ mà người Pháp gọi là Plexus Sola, người Tàu gọi là đan điền. Khi lương xa ở rúng thuộc về lương xa của cái vía mà mở mang thì ta có thể tri cảm đặng tất cả mọi điều. Sự tri cảm này không giống với sự tri giác của thị giác và thính giác. Cái vía cũng có 7 luân xa y như cái phách vậy, nhưng luân xa cái vía thì ở trong xác thịt, còn luân xa cái phách thì ở ngoài xác thịt trên mặt cái phách. Khi luân xa ở rúng thuộc về cái phách mà mở mang thì con người khởi biết đặng những gì xảy ra trong cõi trung giới là cõi vía. Con người khởi cảm biết một cách mập mờ sự thiện cảm hay ác cảm của những người xung quanh và biết đặng bầu không khí điều hòa hay xáo trộn của cảnh vật, nhưng không hiểu đặng nguyên nhân. Tiếng Phạn gọi luân xa ở rúng là Manipura, hình thứ 22. Luân xa ở tại trái tim. Luân xa ở tại trái tim là luân xa thứ tư, nó có 12 cánh màu vàng chói. Nó tiếp đạn tia vàng của luân xa lá lách đưa đến. Khi nào tiếp đạn sinh lực dồi dào và mạnh mẽ thì nó tăng cường thần lực và sự điều hòa của trái tim. Màu vàng của nó thấm qua máu chạy khắp châu thân rồi lên óc, nuôi dưỡng 12 cánh phía trong của luân xa tại nơi quần cung, tức là tại đỉnh đầu. Ở óc nó giúp con người thu hái được những tư tưởng triết học cao xa và siêu hình học. Nếu luân xa ở trái tim thuộc về cái vía mà mở mang thì nó giúp cho con người có được thiện cảm đối với những vong linh tại cõi trung giới và hiểu họ một cách tự nhiên. Còn nếu luân xa ở trái tim thuộc về cái phách mà mở mang thì nó giúp con người trong lúc thức có thể cảm thông đặng nỗi vui buồn của đồng bào và của vong linh ở trung giới. Có khi nó cũng giúp cho con người đề xuất lại trong lòng những nỗi vui đau buồn và vui sướng của những người mà mình có thiện cảm. Đề xuất lại là diễn tả lại. Tiếng Phạn gọi luân xa trái tim là Anahata. Luân xa ở ít hầu. Luân xa ở ít hầu là luân xa thứ 5, nó có 16 cánh màu, nó xanh lộn chút màu bạc, chói như ánh sáng trăng rơi trên mặt nước chảy láng lai trông tuyệt đẹp. Nó tiếp tia sáng tím xanh do luân xa lá lách đưa đến. Màu tím xanh này dường thể chia ra làm hai phần, phần xanh vợt đi xuyên qua ít hầu để nuôi dưỡng, còn phần xanh đậm và tím thì đi lên ốc. Luân xa ở yết hầu sinh lực lên thượng tầng cái ốc và phía ngoài của luân xa tại đỉnh đầu. Màu tím khiêu gợi tư tưởng và tình cảm thiêng liêng, sinh lực lên hạ tung tầng cái ốc, xanh đậm lộn vàng làm tăng trí năng sinh lực đầu tiên từ cõi vía xuống. Sinh lực từ luân xa lách xuống, nhiệm vụ nghe đặng cõi cái phách và cái vía, trạng thái màu bạc chói có lộn xanh nhiều, luân xa ở yết hầu có 16 cánh. Sinh lực màu xanh vợt lên nuôi yết hầu, chính tia sáng màu xanh vợt này làm cho tiếng nói của ca nhi được thăng trầm quyển chuyển, thì tiếng nói của nhà diễn giả được hùng hồn thao thao bất tuyệt. Sinh lực màu xanh đậm đến nuôi hạ phần và trung phần cái ốc, còn sinh lực màu tím thì nuôi thượng phần cái ốc, thấm nhuần 960 cánh ngoài của luân xa nơi đỉnh đầu. Sinh lực màu xanh có lộn vàng do luân xa trái tim đưa lên nuôi dưỡng những tư tưởng thường. Những người khờ khạo thì sinh lực màu vàng và màu tím xanh lại bị ngăn gần hết, không lên đỉnh đầu được, thành thử người ấy không có những tư tưởng thanh cao. Sinh lực màu tím thường có thể chỉ nuôi dưỡng những tư tưởng đạo đức và cao siêu. Khi luân xa ở ít hầu thuộc về cái vía mà mở mang thì trong lúc thức con người nghe đặng tiếng động ở cõi trung giới như là con người có đặng thần nhĩ. Khi luân xa ở ít hầu thuộc về cái phách mà mở mang thì con người trong lúc thức nghe đặng tiếng khuyên răng dạy dỗ đủ thứ. Người ấy cũng có thể nghe âm nhạc hay âm thanh tại cõi phách hay cõi vía nữa. Tiếng Phạn gọi luân xa ít hầu, nơi hầu là Vishuddha. Luân xa ở giữa hai lông mày. Luân xa ở giữa hai lông mày có 96 cánh, nhưng người Ấn Độ cho nó chỉ có hai cánh mà thôi. Vì có lẽ trong sơ qua ta thấy nó chỉ có hai phần riêng biệt. Phân nửa màu thường có lộn vàng, phân nửa màu tím xanh. Nếu luân xa ở giữa hai chân mày thuộc về cái vía mà mở mang thì con người có thể thấy đặng rõ ràng bản chất và hình dạng của đồ vật tại cõi trung giới, chứ chẳng phải cảm biết là mờ mà thôi. Xíu luân xa ở giữa hai lông mày thuộc về cái vía mà mở mang. Nếu luôn xa ở giữa hai lông mày thuộc về cái vía mà mở mang thì con người có thể trong lúc thức thấy đặng đồ vật, phong cảnh và những vong linh tại cõi trung giới. Ban đầu khi luôn xa vừa mở thì con người thấy đặng cảnh và mây có nhiệm màu. Nếu luôn xa trọn mở thì người ta thấy đặng rõ ràng, đó là triệu chứng của thần nhãn. Luôn xa ở giữa hai lông mày có thể nới rộng hay thu hẹp lại những đồ vật mà mình quan sát. Nơi chương nhãn quan cái phách ta sẽ nói dài hơn. Tiếng Phạn gọi luôn xa ở giữa hai lông mày này là A-na. Luân xa ở đỉnh đầu. Luân xa ở đỉnh đầu là luân xa thứ 7. Cách cấu tạo của nó không giống như những luân xa khác. Trong nhiều quyển sách Ấn Độ, người ta gọi nó là hoa sen ngàn cánh, dù số cánh của nó chỉ có 960 ở vòng ngoài và 12 vòng trong. Nó có những luồng sinh lực phụ thuộc xoay vòng tròn xung quanh trung tâm nó và tạo ra 12 làn sóng. Nó chói lòa hơn các luân xa khác. Khi luân xa ở đỉnh đầu mở mang hoàn toàn thì nó nhấp nhón muôn màu rực rỡ không thể tả. Nhưng tụi tung màu tím là nhiều hơn hết. Luân xa lại quay mau lẹ dù dù không thể tưởng tượng nổi. Đồ hình thứ 26. Phần trong của nó có 12 cánh trắng ngời có pha màu vàng do sinh lực màu vàng từ luân xa trái tim đi lên. Phần ngoài của luân xa có 960 cánh tiếp sinh lực màu tím do luân xa ít hầu đi lên. Nếu luân xa ở đỉnh đầu thuộc về cái vía mà mở mang thì con người trở nên toàn tri toàn thông tại cõi trung giới. Có hạng người những luân xa thuộc về cái vía liên quan với những luân xa thứ 6 và thứ 7 của cái phách. Hai luân xa này gom vào hạch mũi lan vô tư re. Vì lẽ đó mà hạch mũi là cái mối tượng tương giao duy nhất giữa cõi trần và các cõi cao. Có hạng người khác thì chỉ cái luân xa thứ 6 của cái vía gom vào hạch mũi mà thôi, còn luân xa thứ 7 lại co quắp lại hay ngã xiên cho tới đụng hạch tùng quả tiếng là lên pineal tại nơi hoàng cung. Vì lẽ đó mà hạch tùng quả tiếng trở thành một không gian trực tiếp giữa hạ giới, giữa hạ trí và cõi trần, hình như không cần xuyên qua cõi trung giới. Vì vậy mà một đôi khi rất cần cho ta mở cái hạch này. Nếu luân xa tại đỉnh đầu thuộc về cái phách mà mở mang thì con người xuất vía đặng, nghĩa là hồn xuất khỏi xác một cách tri thức và tự ý nhập vào xác lúc nào cũng đặng. Nhân đó mà ngài đem cái tri thức con người dẫn linh động. Cũng vì lý do đó mà hội thánh La Mã bắt buộc đệ tử phải cạo khoảng tóc ngay đỉnh đầu lớn bằng cái luân xa cho sinh lực lưu thông dễ dàng. Hội thánh La Mã còn khuyên bảo đệ tử trong khi tham thiền nên tìm thế đánh thức cái luân xa tại đỉnh đầu này. Tiếng Phạn gọi luân xa nơi đỉnh đầu là Ramananda. Thường thường luân xa này được đánh thức sao hơn tất cả các luân xa khác. Bao giờ con người tiến hóa trên đường đạo thì nó sẽ mở lớn lần cho tới chừng nào nó choáng trọn cả đỉnh đầu mới thôi. Cũng như các luân xa khác, luân xa ở đỉnh đầu chỉ là một vòng tròn hủng giữa sinh lực xả xuống từ ngoài vô trong. Nhưng khi con người đã tiến hóa và đã hiểu rằng mình là vua ánh sáng, đã ban rải thiên ân một cách khoan hồng cho những người xung quanh thì chừng ấy luân xa trước kia hủng xuống nay lại lòi lên. Đó có nghĩa là con người không còn thu thập nữa mà lại cho ra ánh sáng thiên liêng. Cái luân xa hết còn là một dòng hủng ở giữa ruột nữa, mà nó lại nổi lên đầu như một cái chõm nhà, tượng trưng cho một sự vinh quang muôn đời bất diệt. Người nghệ sĩ phương Đông thường tạc những hình tượng thần minh hay những vị giáo chủ với một cái chõm cao nghiệu trên đầu, thì cũng vì ý nghĩa trên. Hình tượng Đức Phật Thích Ca tại Java trong chùa Borobudur có cái chõm này trên đỉnh đầu. Người Nhật khi tạc ra cái chõm họ đại đổi ra ngọn lửa. Đồ hình số 28-29. Sự bài tiếp. Xác thân dùng vật thực cũng như hút hộp sinh khí cầu để nuôi mình, mà muốn đạt mục đích thì vật thực và hộp sinh khí cầu phải tiêu hóa mới được. Về vật thực, khi xác thân tiêu hóa những chất bổ rồi mới sa thải những chất thừa cặn do năm cơ quan bài tiết là da, phổi, gan, ruột và thận. Về sinh khí cầu cũng vậy, khi chúng nó bị hút hết sinh lực thì cũng sẽ bị sa thải. Những hộp sinh khí cầu thuộc về tia màu trắng lục và hơn, cùng những hộp sinh khí cầu thuộc về tia màu lục để nuôi luân xa ít hầu. Một khi bị hút hết sinh lực thì sẽ xuất ra khỏi mình do hơi thở và lỗ chân lông, hình thứ 26. Những hộp sinh khí cầu thuộc về tia màu xanh đi từ bộ tiêu hóa và những hộp sinh khí cầu thuộc về tia màu đỏ cam trong trường hợp những người thường nhân. Khi bị hút hết sinh lực thì sẽ xuất ra khỏi mình do những cơ quan bài tiết thuộc về hạ phần xác thịt như gan, ruột và thận. Còn những hộp sinh khí cầu thuộc về màu lục đậm và tím thì bị sa thải nơi đỉnh đầu. Tuy nhiên những người tiến quá cao biết soi chiều sinh lực màu đỏ cam không cho đi xuống bộ sinh dục mà lại bắt trở lên óc thì những hộp sinh khí cầu thuộc tia đỏ cam sau khi bị hút hết sinh lực sẽ bị sa thải nơi đỉnh đầu. Thường thường người ta tượng trưng sự thất thải ấy bằng một ngọn lửa túa ra từ đỉnh đầu ở những tượng Phật cổ, xem hình số 28 hành chính. Những hộp sinh khí cầu khi bị thu hết sinh lực thì trở thành những nguyên tử y như trước. Thứ thì bị sắc thân thu hút và nhập với những chất hóa hợp khác sinh ra liền liền. Thứ thì vô dụng bị sa thải ra ngoài bằng cách này hay cách khác. Cho nên lưu ý rằng chất cái phách cũng luôn luôn bị sa thải do những lỗ chân lông. Cho nên những người ngồi gần nhau, cái phách của họ thường bị thu hút lẫn nhau. Cái phách túa ra mạnh nhất do đầu ngón tay và ngón chân. Bởi vậy ta cần phải giữ những phần tử ấy cho thật sạch sẽ. Những người có móng tay chân dơ thì luôn luôn rải ra một thứ từ điển ô được một làn sóng dơ bẩn cho cõi phách. Trong các thứ hơi do sát thân sa thải, ta thấy chất diêm là nhiều nhất. Chất diêm này có vô số thứ, người có nhãn quan thấy chúng nó nhỏ li ti, có muôn vạn hình thức khác nhau như hình ngôi sao, hình cái dĩa, hình nhị giác chùy, một sức khỏe bất an, một luồng cảm xúc hay tư tưởng diễn dông, có thể cảm kích đặng những từng nhỏ li ti này về khoảng đó, dường như dường thể giáo sư Gates Scott đã tuyên bố rằng, những phần nhỏ li ti do sát thân của người này thải ra không giống với người kia, là bởi bẩm tính và sức khỏe của hai người khác nhau. Người ta có thể dùng sự phản ứng hóa học của một vài thứ diêm để kích thích mấy phần tử li ti bị sa thải này. Sự phản ứng ấy biểu lộ ra bằng nhiều màu sắc tùy theo làm tư tưởng. Người ta dùng khoa học chứng nghiệm đặng 40 thứ phản ứng của chất diêm do tình cảm gây ra. Toát yếu cụ thể mấy bài học trước. Muốn cho học giả dễ nhớ, người ta làm một bản toát yếu những bài học trước từ chương 2 tới chương 13. Đồ hình số 30 giúp ta thấy lượt trình của sinh lực từ ngôi mặt trời đi xuống xác thịt rồi bài tiết ra ngoài. Còn đồ hình số 39 chỉ cho ta thấy con người với các luân xa cùng đường dẫn lực của cái phách. Giải nghĩa đồ hình số 30. Trong đồ hình số 30 trên hết ta thấy vòng tròn là tượng trưng mặt trời. Dưới vòng tròn đó ta thấy một điểm nhỏ là hộp nguyên tử căn bản hồng trần. Nó rút 6 hộp nguyên tử khác làm ra một khối hình vòng tròn nhỏ phía bên mặt, tức là hộp sinh khí cầu. Ngay trung tâm có một vòng tròn nhỏ tượng trưng luân xa ở lá lách rút những hộp sinh khí rồi chia ra làm 7 thứ sinh lực màu sắc khác nhau. Mỗi màu đi vô mỗi luân xa rải rác ở thân mình, màu đỏ hường ở tại luân xa lá lách. Bên mặt đồ hình có các luân xa ở yết hầu, rúng và giữa hai chân mày. Bên trái có các luân xa ở xương mông, tim và đỉnh đầu. Sinh lực màu đỏ bầm, đỏ cam có lộn màu tím nơi luân xa xương mông của người thường thì chạy xuống nuôi bộ sinh dục. Trong hình ta thấy những đường bằng dấu chấm là trường hợp của người đã chủ trị đặng tình dục rồi, nên sinh lực ấy không chạy xuống bộ sinh dục mà lại chạy lên ốc tăng cường ba đức tánh, trí năng bác ái và thiên liêng, ghi rõ trong khuôn hình vuông dài rồi xuất ra nơi đỉnh đầu nơi quần, chứ chẳng phải do những cơ quan bài tiết. Nơi đầu hình sự bài tiết được tượng trưng bằng những giọt tròn giữ xuống. Những đường dạch từ vòng tròn này đến vòng tròn kia là những đường sinh lực chạy từ luân xa này đến luân xa khác trong số những số trong vòng tròn để chỉ số cánh của luân xa. Bản đồ luân xa là nơi xương mông có 4 cánh, trạng thái là màu đỏ cam sáng như lửa. Sinh lực được nhận là đỏ và cam từ luân xa lá lách đến với ít tím sậm. Thứ nhì là nơi rúng có 10 cánh, trạng thái nhiều màu đỏ lẫn lộn có xanh nhiều, sinh lực nhận được là xanh từ luân xa lá lách đến. Thứ ba, lá lách có 6 cánh, trạng thái sáng chói, sinh lực chuyển đi là tím lục đi yết hầu, vàng đến tim, xanh đến đan điền, hường đến bộ thần kinh, đỏ cam có lộn tím sậm đi xương mông. Nơi tim, thứ bốn, nơi tim là có 12 cánh vàng chói, và sinh lực nhận được là vàng từ luân xa lá lách đến, sinh lực chuyển đi là vàng đến bộ óc nơi quần và nhập vô máu. Số 5 là nơi yết hầu có 16 cánh, trạng thái là trắng bạc chói có lộn xanh nhiều, sinh lực nhận được là tím lục từ luân xa lá lách đến, sinh lực chuyển đi là lục sậm đến hạ và trung tầng cái óc, tím đến thượng tầng và phần ngoài luân xa đỉnh đầu. Nơi số 6 giữa hai chân mày có 96 cánh, phân nửa hường có lộn vàng, nửa đỏ lục, đó là trạng thái. Số 7 là nơi đỉnh đầu có 12 hoặc là 960, ở Trạng thái là ở giữa trắng lòa chói vàng, ở ngoài nhiều màu sáng chói, vàng từ lung sa tim, tím từ lung sa yết hầu, sinh lực định được. 8, 9, 10 không dùng đến trong khoa pháp môn chân chính. Vậy thứ nhất là nơi người tướng quá cao là xương mông đó, thì có bốn cánh, trạng thái là đỏ cam sáng như lửa, sinh lực nhận được là đỏ cam từ lung sa lá lách đến với ít tím sậm. Số 1 nuôi dưỡng là bộ sinh dục máu để gây sức nóng cho thân xác. Nhiệm vụ lưu xa cái vía là nơi ở của quả hậu. Quả hậu đi qua mỗi lưu xa và làm lưu xa ấy linh động. Nhiệm vụ lưu xa cái phách là nơi ở của quả hậu. Quả hậu đi qua mỗi lưu xa và làm lưu xa ấy linh động. Số 2 là nuôi dưỡng là đơn điền, gan, cái cật, ruột, bụng nói chung. Thì nhiệm vụ lưu xa cái vía là tri giác tổng quát. Là nhiệm vụ lưu xa cái phách là cảm được những ảnh hưởng của cõi phương giới. Thứ 3 là nhiệm vụ lưu xa cái vía ở thứ ba là giúp sinh lực cho cái vía xuất vía một cách ý thức, tức là ở lá lách đó. Nhiệm vụ lưu xa cái pháp là giúp sinh lực cho sắc thân nhớ đặng những hoạt động của cái vía. Thứ tư là ở tim đó, thì nuôi tim và nhiệm vụ lưu xa cái vía là cảm thông những rung động của ở cõi vía. Nhiệm vụ lưu xa cái pháp là cảm thông những rung cảm của người khác. Số 5 là ở yết hầu, thì nhiệm vụ lưu xa cái vía là thần nhĩ và nhiệm vụ lưu xa cái phách là thần nhĩ. Số 6 là giữa hai chân mày, thì nhiệm vụ lưu xa cái vía là thần nhãn và nhiệm vụ lưu xa cái phách là thần nhãn. Số 7 là ở đỉnh đầu, thì giúp sức và toàn thành những linh khiếu khác. Nó lưu xa cái vía, còn lưu xa cái phách thì tăng cường những linh khiếu liên thức. Thì thứ nhất là đến ốc xuyên giữa xương sống, cam trở thành vàng và tăng cường kỹ năng. Đỏ sậm thành hường và tăng cường bác ái. Đỏ tươi đổi tím lợt tăng cường thiên liên. Đó là lưu xa thứ nhất của người tiến hóa ở tại xương mông. Ngôn lực hay là sinh lực đầu tiên. Như ta đã thấy ở trước, mặt trời đã ra rất nhiều thần lực, nhưng ta chỉ quan sát đặng có ba thứ mà thôi. Thì một thứ gọi là điển, thứ hai gọi là luồng quả hầu, thứ ba gọi là sinh lực đầu tiên hay là ngôn lực hình số 1. Nếu học giả nhẫn nại trì trí thì sẽ thấy tiềm đặng nguồn cội của ba thứ thần lực này mà biết đặng mối tương giao giữa chúng nó. Chính ông Leviter là nhà thông thiên học có nhãn quan mà ban đầu còn chưa thấy đặng chỗ tương quan ấy thay. Ông chỉ thấy chúng nó phát lộ ra tại cõi trần này mà thôi. Ông có viết rằng trong quyển Centro de Force, trong quyển chỗ bí ẩn của đồ vật, The Hidden Inside of Things, tôi chỉ có ba thứ thần lực là, tôi chỉ nói có ba thứ thần lực là điểm, luồng quả hầu và ngôn lực. Thế tôi không biết rằng mối tương quan giữa chúng nó, nhân đó mà tôi cho rằng chúng nó riêng biệt hẳn. Nhưng về sau nhà sưu tầm tôi mới thấy đặng chỗ hổng này, nay tôi lấy làm hân hạnh mà chữa lại. Ba thứ thần lực ấy xả xuống những luân xa và ta có thể xem chúng nó là tượng trưng của ba ngôi. Thần lực tuôn xuống chỗ hổng chính giữa luân xa cũng như cái chuông và tạo ra một luồng sinh lực phụ thuộc quay tròn theo luân xa, đồ hình thứ 12 ở trước. Sinh lực phụ thuộc này thuộc về luồng sinh lực, luồng sinh hoạt thứ hai của ngôi hai, đồ hình số 31. Đồ hình tượng trưng ba luồng sống sinh hoạt. Ngôi thứ nhất chấm chính giữa là sự sống đầu tiên. Ngôi thứ nhì tượng trưng bằng đường tung đạo phân âm dương. Ngôi thứ ba có chữ thập tứ tượng làm ra năm cõi thấp. Hai cõi trên là tối đại nước bàn và đại nước bàn có trước khi lập thành thái dương hệ. Ngôi thứ ba xuống thấp chừng nào thì trượt chừng nấy, nên ta thấy đường vẽ càng xuống thấp càng đậm. Ngôi thứ ba xạ luồng sóng sinh hoạt thứ nhất biến ra các thứ nguyên tử và tinh hoa phức tạp rung động không ngừng. Trong vật chất chuyển động này lại có thêm một luồng sóng sinh hoạt thứ nhì xạ xuống nữa. Nó tạo ra ba loại tinh hoa 1, 2, 3 và sau cùng nhập vào kim thạch rồi ngưng tại đó. Thật là ở trong kim thạch một thời gian khá lâu rồi mới lộn lên con đường phản bổn hoàn nguyên nhập vào cây cỏ và thú vật. Thần lực động lại trong mỗi loài một thời gian bằng nhau, ta có thể gọi thần lực ấy là điểm linh quang của Đức Thượng Đế hay là linh hồn. Điểm linh quang của Đức Thượng Đế phát sinh tại cõi thứ nhất và ngự tại cõi thứ nhì lấy danh hiệu là chân thần Monad. Chân thần xuống thấp không được vì nó quá thanh nên mới phân thân xuống cõi dưới lấy danh hiệu là chân nhân, là ego. Chân nhân cũng thanh nên xuống cõi dưới không được mới cho tia sáng đi xuống tầng lấy danh hiệu là phàm nhân. Nhưng ông này có giải rõ ở quyển vũ trụ và con người. Linh hồn ở trong loài thú vật rồi mới sang qua loài người. Nơi đây có sự động hệ xảy ra là linh hồn gặp sinh lực thứ ba của ngôi thứ nhất, nhờ sinh lực thứ ba này mà linh hồn mới thành người. Xem kỹ trong hình, ta thấy luồng sóng thứ nhất do ngôi thứ ba đi xuống cõi hồng trần một tột bậc, rồi nó cũng trở lộn lên, người ta gọi nó là luồng quả hầu Kundalini. Nó hiệp nhất với luồng sóng thứ nhì do ngôi thứ nhì, làm cho chân thần có thể trực tiếp đặng luồng sóng thứ ba do ngôi thứ nhất xuống mà thành con người có đủ hạ thể. Ta biết rằng tạo hóa lập vũ trụ và muôn loài bằng cách xà những luồng sóng sinh lực hết sức mạnh mẽ vào vật chất. Thời kỳ thứ nhất, làn sóng sinh hoạt thứ nhất xà xuống vật chất, tức là những hộp nguyên tử, để đem lại sự sống cho chúng nó. Luồng sóng sinh hoạt thứ nhì xà thần lực xuống những hộp nguyên tử biết sống này để dệt ra hình hài sắc tướng và làm cho chúng nó được thêm linh động. Luồng sóng sinh hoạt thứ nhì chia ra vô số luồng sóng nhỏ phụ thuộc với đặc tính khác nhau. Chúng nó tuôn xuống như nước vỡ bờ xuyên qua những đường vận hà nhiều không kể xiết để làm cho những vật thể, các cõi và các cảnh trời được linh hoạt. Tuy đi ngang qua các tầng lớp thế giới của Thái Dương Hệ. Thái Dương Hệ là một vũ trụ có nhiều dải hành tinh, mỗi dải hành tinh có nhiều bầu thế giới như trái đất ta hay là nguyệt tinh, quả tinh chẳng hạn. Thì tuy đi ngang qua tầng lớp thế giới của Thái Dương Hệ, nhưng những luồng sóng ấy vẫn giữ nguyên bản tính của mình. Xong ta chế lộn nó với luồng sóng sinh hoạt thứ nhất, đem sự sống xài vào vật chất để tạo ra nhiều thứ nguyên tử. Những hộp nguyên tử này hễ càng xuống cõi thấp thì càng nặng nề trọng lượng. Trên cõi bồ đề thì những hộp nguyên tử này là nguyên tâm của tâm chúa hay là tâm phật mà con người kiếp này sang kiếp khác ráng thực hiện. Tâm chúa hay tâm phật là cái tâm thiêng liêng cao quý ẩn tàng trong mọi người. Tâm cõi trung giới và thượng giới, chúng ta thấy tâm chúa ấy phát lộ ra bằng nhiều cách. Tỷ như trên thượng tầng cõi trung giới nó biểu lộ bằng những tình cảm thanh bai cao thượng, còn ở hạ tầng trung giới thì nó biểu lộ bằng những luồng sinh lực truyền qua thế giới những tình cảm thô sơ thấp kém. Ở vào trạng thái thấp nhất, nghĩa là trong xác thân, luồng sống sinh hoạt thứ nhì gặp phải một mãnh lực vô cùng bí ẩn và phi thường, ấy là luồng quả hậu Kundalini. Về luồng quả hậu, cũng như ta đã nói ở trước, luồng quả hầu là một mãnh lực do mặt trời xả xuống. Luồng quả hầu có nhiều tên là Kundalini, luồng quả xà, mãnh lực quả chất, diệu lực đức mẹ thế giới. Nó là một mãnh lực thiêng liêng biểu lộ dưới trần thuộc về luồng sóng sinh hoạt thứ nhất của ngôi thứ ba, đồ hình số 31. Nó biểu lộ xuyên qua các cõi, nhưng hiện giờ ta tìm học nó tại cõi trần xuyên qua các phách của chúng ta. Những người có nhãn quan thấy một luồng lửa nước chảy mạnh trong thân con người, ta không thấy đặng luồng quả Kundalini cũng như các mãnh lực khác. Nó nằm khoanh như con rắn ở trong một cái ổ kỳ dị tại Luân Xa ở xương mông gần xương cục khóc sai. Ở ổ này có 7 dòng tròn đồng tâm viên làm bằng chất tinh khí là chất khí cái phách và chất thanh khí là cái khí chất khí cái vía. Đồng tâm viên là những dòng tròn đồng một trung tâm. Luồng quả chia làm 7 thứ, luồng quả thứ 7 nằm trong dòng tròn ở ngoài hết. Chính nó hiệp với sinh lực đầu tiên hay là ngương lực hay là nguyên dương là những danh từ đồng nghĩa, làm cho nhiệt lực trong con người được đầy đủ. Nó thuộc về âm, còn nguyên lực thuộc về dương, lực âm và lực dương kết cấu với nhau tạo thành tư điển của con người. Trong người thường nhân thì luồng quả hậu thứ 7 nằm trong dòng tròn thứ 7, bên ngoài là linh động mà thôi. Còn trong mấy dòng khác thì nó lại ngủ. Chỉ khi nào con người ráng để thức nó thì nó mới tỉnh dậy. Chừng ấy nó bò lên bắt từ xương mông leo lên 3 đường gân trong cốc tủy. 3 đường gân này giống như hình số 8, bên đường bên mặt gọi là Bangala, đường bên trái đỏ sậm gọi là Ida, còn đường giữa lục sậm gọi là Sukhumna. Đời thượng cổ người ta biểu tượng luồng quả hầu nằm trong xương sống bằng một cây gậy Thisra, một cây gậy có trái thông trên đầu. Bên Ấn Độ người ta cũng tượng trưng như vậy, nhưng cây gậy được thay thế bằng cây tre có 7 mắt, tức là 7 luân xa, chakras. Ấn Độ gọi xương sống là gậy của Thượng Đế Ramananda. Đồ hình số 32 là tượng trưng cây gậy có hình hai con rắn téo nhau của thần Maitreya là thần thương mại. Hai con rắn téo nhau tượng trưng luồng quả sắp đi lên trong 3 đường gân trong xương sống, còn hai cánh là tượng trưng quang năng của tâm thức có khả năng lưu thông một cách hữu ý trên các cõi cao khi đã mở đặng luồng quả hầu rồi. Đồ hình số 33. Chỉ luồng quả hậu đi lên đường gân Ida bên trái khi con người đã được điểm đạo lần thứ nhất. Chính đạo là sự chứng nhận do các đấng thiêng liêng về bề tu luyện của mình đã đến một trình độ tốt đẹp nào. Người được điểm đạo lần thứ tư là đắc quả La Hán, người được điểm đạo lần thứ năm thì được đắc quả chân tiên thoát kiếp luân hồi sanh tử. Đồ hình số 34 chỉ luồng quả hầu đi lên đường Bengala bên mặt. Khi con người được điểm đạo lần thứ nhì, đồ hình số 35 chỉ luồng quả hầu đi lên đường gân chính giữa súc sumna. Luồng quả hầu như ta đã nói ở trước là một mãnh lực phi thường mạnh mẽ hơn tất cả mãnh lực dưới trần. Nhà bí học Lobiter có nói trong quyển Những Luân Xa nơi trang 33 như vậy: tôi thấy một sắc thân con người thu hút tới 1.250.000 đơn vị điện áp là volt, đến nỗi khi người ấy đưa tay đến vách tường, nơi đầu ngón tay của y túa ra những ngọn lửa to mà y không thấy hay không nóng chi hết. Vậy điện áp do trong mình phát ra không ảnh hưởng gì đến luồng quả cả. Đã lâu rồi ta biết trong cuộc trái đất có một mãnh lực phi thường mà người ta gọi nó là phòng bào chế của ngôi thứ ba. Nhưng nhà thông thái đã thí nghiệm tuyên bố rằng giữa trái đất có một mãnh lực quá ư mạnh mẽ không thể lại gần được. Người ta chỉ chạm đặng lớp bọc bên ngoài của mãnh lực đó mà thôi. Điều ấy cũng đủ cho ta thấy đặng lớp bọc đó liên quan mật thiết với luồng bọc quả hầu trong con người. Mãnh lực của ngôi thứ ba chắc chắn đã xạ vào giữa ruột trái đất. Mãnh lực đó luôn luôn tạo tác những chất hóa học mới lạ, càng ngày càng phức tạp và mạnh mẽ hơn. Nhà học giả hóa học chắc còn nhớ bản danh lâm thời của những chất hóa học mà nhà hóa học Nga là ông Mendeleev đã tìm ra vào cuối thế kỷ vừa qua. Trong hàng ngũ tùy theo sức mạnh của nguyên tử hóa học đã kể tên, người ta thấy chất khí nhẹ nhất là chất khinh khí. Sức nặng của hộp khinh khí là 1, còn chất nặng nhất của uranium, sức nặng của hộp nguyên tử uranium là chất làm ra bom nguyên tử là 238,5 lần hơn hộp nguyên tử khinh khí. Theo nhà bí học, sức nặng của hộp nguyên tử hóa học tương đối với hộp nguyên tử căn bản hồng trần ẩn trong đó. Xin xem về đoạn nguyên tử căn bản hồng trần ở trước. Người ta cho rằng những chất hóa học gọi là khinh khí, dưỡng khí và đạm khí